Quyển 4, đoạn 1. Ông Mạn Từ khen ngợi Phật và trình bày chỗ nghĩ. Chỗ nghi. Sau khi Phật đã thu ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, về Như Lai tạng tính, thì các vị có căn cơ, đại thừa đều nhận rõ tâm tính viên mãn sáng suốt và đã phát nguyện độ sinh thành Phật. Nhưng trong lúc ấy, các vị định tính thanh văn, còn mắt miếu pháp chấp, về cái chân đối với cái giọng, vẫn chưa lĩnh hội được chỗ Phật muốn chỉ. Do đó, ông Mạn Từ mới có những câu hỏi để trừ đi điều nghi ngoặc cho các hàng định tính thanh văn, đồng thời cũng xét trừ những điều lầm nhỏ nhiệm của các vị mới chứng được tâm tính. Ông Mạn Từ, tức là ông Phú Lâu Na, là vị đệ tử thuyết pháp hay nhất của Phật, sau khi tán thán đã khéo vì chúng sanh diễn bày đệ nhất nghĩa của Như Lai, chính nơi tâm sinh mà ra, chỉ ra tâm thường trụ. Ông Mạn Từ trình bày những chỗ chưa hiểu thấu và còn nghi hoặc của mình, cầu Phật giải đáp. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị nghe Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc cái phần kinh văn, nhưng mà đây là cái phần giải thích chứ không phải là kinh văn. Một lát Chân Nguyên Pháp con coi lại cái trang 274 đoạn 2 đọc cái phần đọc phần kinh văn, còn hồi nãy cái đoạn mà con đọc đó là phần giải thích nha. Đọc lại cái đoạn 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trang 274. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phần mà ông Mãn Từ Tử khen ngợi Đức Phật và trình bày cái chỗ mà chính ông còn nghi. Sau khi mà Đức Phật giảng thuyết và khai thị về phương pháp thâu thất đại như là quý vị vừa học tuần rồi, thì bây giờ trong đại hội có một cái vị Bồ Tát, tên của Ngài là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Ông Phú Lâu Na này là một cái vị mà thuyết pháp đệ nhất thời bây giờ. Và cũng nhờ phương pháp thuyết pháp mà ông đạt ngộ được cái tâm thanh tịnh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ông A-La-Hán Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đã được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký rằng ông sẽ thành Phật ở tại thế giới Ta Bà này, với Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai. Bởi vì cái phương pháp mà giảng dạy của Đức Phật là một cái phương pháp quá cao siêu, nó nằm ở trong cái đệ nhất nghĩa. Do đó có những hàng A-La-Hán là những bậc đã chứng được nhân không. Những bậc này về cái phần pháp chấp vẫn còn luân chuyển ở trong tâm, do đó không hiểu được những lời khai thị của Đức Phật đã trình bày. Vì thế mà ông Phú Lâu Na, ông liền đứng dậy và đồng thời sửa chỉnh y lại và quỳ gối chắp tay. Ông bạch cùng Đức Phật như thế này: kính bạch Đức Như Lai, con được Đức Phật khen ngợi là một bậc thanh văn thuyết pháp đệ nhất. Nhưng mà ngày hôm nay con thưa thật với Ngài là con nghe pháp âm diệu màu của Như Lai cũng như là người điếc. Như vậy là quý vị biết rằng ông Phú Lâu Na, ông cũng vẫn chưa hiểu được những cái lời khai thị của Đức Phật. Bởi vì đây là một cái nơi mà Đức Phật giảng đến cái sự chỗ mà thậm thâm của bản tâm. Mà những A-La-Hán thì cái pháp, những vị này nó chưa có được duyên thông. Chỉ có duyên thông được nhân không, tất nhiên là phá được cái bản ngã mà thôi. Bởi vậy, tuy được nghe Phật dạy, nhưng mà những nơi giải thích, nhiều khi con vẫn còn hồ nghi. Như vậy thì quý vị thấy cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này đến bậc A-La-Hán mà vẫn không vào được. Do đó, bây giờ quý Phật tử mà nghe thầy giảng mà quý vị không có nắm bắt được, thì cố gắng tìm cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm tự mình đọc tụng, và quý vị nghe lại những lời của thầy giảng thì lâu dần quý vị sẽ thâm nhập được. Bởi vì cái nghĩa lý của kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là cao siêu. Bởi vì pháp âm và trí huệ của Đức Như Lai rất cao siêu. Vì thế mà ngài A La Hán Phú Lâu Na mặc dầu đã đạt được quả thanh tịnh thứ tư của tiểu thừa là A La Hán, nhưng mà về nghĩa thực tướng của các pháp ngài vẫn không rõ ràng. Bởi vì đại chúng nên biết rằng A La Hán là chỉ cho những cái vị thanh văn đã phá được nhân ngã, nhưng mà trong tâm vẫn còn ràng buộc bởi pháp chấp. Do đó nên tâm ông Phú Lâu Na vẫn còn nghi hoặc. Bây giờ thì thầy mời cho Nguyên Pháp lên đọc cái phần nghi hoặc và đặt cái câu hỏi của ông Phú Lâu Na. Thầy mời cho Nguyên Pháp.
Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Thiết lập hai điều năng hỏi. Bạch Thế Tôn, nếu như hết thảy các thứ căn trần ấm xứ giới vân vân trong thế gian đều là tính thanh tịnh bản nhiên Như Lai tạng, thì làm sao bỗng nhiên lại sinh ra các tướng hữu vi như núi sông đất liền thứ lớp dời đổi trước sau quanh lộn? Lại Đức Như Lai nói bốn đại địa thủy hỏa phong bản tính viên mãn dung hòa cùng khắp pháp giới vẳng lặng thường trụ. Bạch Thế Tôn, nếu tính địa địa đại cùng khắp, sao lại dung được thủy đại? Nếu tính thủy đại cùng khắp thì hỏa đại không thể phát sinh, làm sao lại phát minh hai tính thủy đại và hỏa đại đều cùng khắp hư không, không diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tính địa đại là ngăn ngại, tính hư không là rỗng suốt, làm sao lại hai đại ấy đều cùng khắp pháp giới? Tôi này không biết nghĩa ấy do đâu, xin Phật phát lòng đại từ, vén mây mê lầm cho tôi trong đại chúng. Ông Mạng Từ nói lời ấy rồi, nằm vóc, dèo xuống đất, kính mong lời dạy từ bi, vô thượng của Đức Như Lai. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này là những điều mà ngài Phú Lâu Na nghi hoặc. Một là ngài Phú Lâu Na nói rằng các thứ căn, tất nhiên là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trần tức là sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ấm tất nhiên là ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giới có nghĩa là lục căn cộng với lục trần cộng với lục thức thành 18 giới, vân vân. Ở trong thế gian này đều là tính thanh tịnh của Như Lai Tạng. Tại sao hôm nay bỗng dưng sinh ra cái tướng hữu vi như núi, sông, đất liền, thứ lớp, dời đổi? Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai mà ông Phú Lâu Na nghi hoặc là bốn món như là địa đại, phong đại, thủy đại, hỏa đại là bản tánh viên mãn dung hòa khắp pháp giới. Thì bây giờ con hồ nghi là tại sao địa đại cùng khắp thế giới lại có thể dung chứa được thủy đại? A Di Đà Phật, cái sự hồ nghi này cũng hay. Rồi tại sao thủy đại cùng khắp thế giới mà có thể dung chứa được hỏa đại? A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi thứ ba mà Phú Lầu Na vẫn còn hồ nghi, đó là tánh của địa đại là ngăn ngại. Ngăn ngại là sao? Là quý vị thấy rằng nó vẫn còn bị vướng bận, chẳng hạn như nó vẫn còn là những cái chất do sự cấu tạo của những cái vật chất nhỏ mà tạo thành, thành ra nó là chất ngăn ngại. Và cái tính của hư không là cái tính không ngăn ngại rỗng suốt. Như vậy tại sao hai đại này lại có thể dung hòa cùng cùng khắp pháp giới? A Di Đà Phật, quý vị thấy hay ha. Vì vậy mà lòng của con rất là nghi hối, xin Như Lai từ bi vén mây mờ cho con và tất cả quý đại chúng hiện diện trong cái đại hội Thủ Lăng Nghiêm. Được, hiểu rõ. A Di Đà Phật. Thì bây giờ mời quý đại chúng nghe Đức Phật khai thị về những phần này. Mời Chân Nguyên Pháp con lành đọc phần giáo nghĩa.
Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 4. Nêu bản tính để chỉ rõ căn nguyên hư vọng, Phật dạy ông Phú Lâu Na, như ông vừa nói, đã là bản nhiên thanh tịnh, làm sao bỗng nhiên lại sinh ra có núi sông đất liền? Vậy ông không thường nghe Như Lai chỉ dạy, tính giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? Ông Phú Lâu Na bạch: Thưa Thế Tôn, vâng, tôi thường nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. Phật bảo, ông bảo cái giác minh, cái giác là minh, lại là bản tính nó là minh nên gọi nó là giác, hay là vì giác được cái không minh mà gọi là minh giác? Ông Phú Lâu Na bạch: Nếu cái không minh đó gọi là giác thì nó không minh được cái gì? Phật dạy: Nếu không có sở minh là không có minh giác, thì có sở không phải là giác, mà không sở lại không phải là minh, và không minh thì lại không phải là giác tính trà minh. Vậy tính giác chắc là minh, do vọng tưởng mà làm ra có minh giác. Giác không có nghĩa là sở minh, nhưng có minh mà lập ra thành sở. Đã giả dối lập ra có sở mới sinh ra cái năng hư vọng của các ông. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh văn này là đoạn rất là cao siêu, và đoạn này là Đức Phật đích thân của ngài, ngài khai thị. Nhưng mà cái đoạn này mà thật sự ra chúng sinh mà muốn vào cũng khó lắm. Như quý vị thấy cái câu hỏi của A-la-hán Phú Lầu Na vừa đặt ra, nó đúng với nhận xét của mọi người và đại chúng trong pháp hội thời bấy giờ. Cái câu hỏi này nó cũng tương tự như câu hỏi mà của nhiều Phật tử đã hỏi các vị cao tăng và vẫn còn nghi hoặc. Cái câu hỏi như sau: Kính bạch quý thầy, nếu như chúng sinh ai cũng có Phật tánh thanh tịnh, tại sao còn lại bị vô minh che lấp làm chúng sinh phải tạo nghiệp luân hồi trong sáu cõi? A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay trong cái đoạn kinh này, quý vị thấy rằng ông Phú Lầu Na cũng đặt câu hỏi tương tự như vậy. Sau khi mà Đức Phật nghe Phú Lầu Na đặt câu hỏi, Đức Phật ngài mỉm cười, ngài dạy quý đại chúng nên lắng tâm để nghe lời khai thị của Như Lai ngài sắp nói. Như quý đại chúng đều biết rằng trong đại hội Thủ Lăng Nghiêm thì ngoài những cái bậc vô học, tức nhiên là những bậc A-la-hán, còn những bậc mà hữu học là từ A-na-hàm trở lại, và ngoài ra trên cái bậc A-la-hán còn có những vị đại Bồ-Tát nữa. Nhưng mà cái con số mà tiêu diệt được nhân không và pháp không, tức nhiên là đại Bồ-Tát, thì con số này rất là ít. Và hôm nay trong cái đoạn kinh này thì Đức Như Lai ngài muốn tuyên cái thắng nghĩa của pháp để cho đại chúng được hiểu rõ ràng và minh bạch. Đức Phật dạy như sau: Trong mỗi chúng sinh đều có bản tánh thanh tịnh, đúng không? Vì vậy mà ngài Phú Lâu Na ngài mới hỏi rằng: Vậy chứ tại sao cái bản tánh của mọi chúng sinh nó đang thanh tịnh như nó lại sanh ra cái sơn hà đại địa? Thì sở dĩ nó sanh ra cái sơn hà đại địa, đây là từ kim khẩu của Như Lai ngài nói ra, đó là do tính giác là diệu minh và bản giác là minh diệu. Bây giờ quý vị đọc hai chữ cái tính giác và bản giác, quý vị thấy nó cũng là giác hết, nhưng mà nó khác. Bây giờ thầy thí dụ để quý vị thấy cái rõ ràng nó khác. Chẳng hạn như cái vật tròn sáng như mặt trăng. Một cái vật tròn sáng như mặt trăng là bản giác. Nhưng mà cái ánh sáng của mặt trăng nó có thể thay đổi theo cái chu kỳ của lượng nước lên, lượng nước xuống, để cho ánh sáng nó có thể che khắp bầu trời, hay là nó có thể là nó che phân nửa cái bầu trời. Cái ánh sáng đó tức là cái tính của mặt trăng, là gọi là tính giác. Quý vị phải phân biệt được rõ ràng. Mặt trăng là bản giác, cái tính mà soi sáng của mặt trăng là tính giác. A Di Đà Phật. Vì vậy mà từ kim khẩu của Đức Phật Ngài nói ra tính giác là diệu minh, mà bản giác là minh diệu. Quý vị biết tại sao gọi là tính giác là diệu minh không? Tính giác là diệu minh tức là ở trong cái tánh giác của chúng sinh. Trong cái tánh giác này nó luôn duyên khởi ra sự nhận biết của sự vật. Và vì nó duyên khởi ra sự nhận biết của sự vật nên nó bị những sự vật trói buộc. Do đó nó mất đi cái sự diệu quyền của bản tính. Do đó nó nằm ở trong cái sự vòng loạn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng ha. Do đó cái phần kinh văn này rất là quan trọng. Nhiều khi mình không hiểu đó, mình không hiểu tính giác là gì, mà tại sao Đức Phật nói là tính giác là diệu minh mà bản giác là minh diệu. Tất nhiên là cái tính giác của mình thường hằng, nhưng mà mình để cho nó khởi đi một cái vọng niệm, vọng tưởng, do đó nó là diệu minh. Cái diệu của bản giác nó trở thành cái minh, là trở về cái sự nhận xét, nhận biết. Rồi bây giờ bản giác là minh diệu. Quý vị thấy rõ hai chữ mà diệu minh và minh diệu. Diệu minh là từ cái sự diệu quyền mà trở thành cái sự nhận xét. Minh diệu là sao? Là cái bản giác nó trở về cái bản tánh thường hằng thanh tịnh của nó, là minh diệu. A Di Đà Phật, cái chỗ này rất là khó nghe quý đại chúng. Cái chỗ này nhiều người học kinh Thủ Lăng Nghiêm tới đây hầu như là không có hiểu được. Như vậy thì bản giác minh diệu có nghĩa là cái bản giác thường thường hằng minh và thường hằng diệu, nó dung hòa cả hai. Bởi vì minh diệu nó dung hòa cả hai, thành ra nó nằm ở trong cái bản tánh thường hằng. Bây giờ Đức Phật đặt câu hỏi với Phú Lầu Na. Này ông Phú Lầu Na, ông bảo rằng cái giác là minh tại vì bản tánh nó là minh nên gọi nó là giác, hay là vì giác được cái không minh mà gọi nó là minh giác? Thì bây giờ ông Phú Lầu Na mới trả lời, nếu cái không minh gọi là giác, thì cái không minh gọi là gì? A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà chấp pháp. Nếu mà cái không minh gọi là giác, thì cái không minh nó được cái gì? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang đói bụng, quý vị ăn cơm no. Người ta đặt câu hỏi, vậy chứ quý vị ăn cơm no, quý vị được cái gì? Nếu mà nói về thức tâm thì quý vị trả lời đúng rồi, ăn cơm no thì tôi cảm thấy hết đói. A Di Đà Phật. Nhưng mà về cái đệ nhất nghĩa nó không phải vậy. Đệ nhất nghĩa mà nó vẫn còn bị một cái sở tri chướng, nó còn một cái năng sở mà nó đối đãi thì là không phải là đệ nhất nghĩa. Bởi vì A La Hán Phú Lầu Na thì ngài còn chấp pháp nên chưa hiểu được cái pháp đệ nhất nghĩa, là cái pháp mà vắng lặng thanh tịnh thường hằng. Do đó nên Phú Lầu Na mới nói rằng không minh được cái gì. A Di Đà Phật. Cũng như mình đặt câu hỏi niết bàn, đạt niết bàn để đạt được cái gì? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ cái người đạt niết bàn biết, chứ cái người mà mới tu chắc không biết đâu. Bởi vì cái tướng trạng niết bàn và người đạt niết bàn là do cái công phu tu mà biết, chứ không phải là muốn nói mà quý vị có thể hiểu được. Thầy thí dụ thôi, bây giờ một con rùa nó bò lên mặt đất, tình cờ nó gặp một chú thỏ. Chú thỏ thấy con rùa từ ở dưới nước đi lên. Chú thỏ tìm hiểu, đặt câu hỏi với chú rùa liền. Này anh rùa, tôi hỏi thật anh chứ cái cảnh thủy cung nó có gì đẹp? Bây giờ dầu anh rùa có diễn tả cách mấy đi nữa, nhưng mà với cái đời sống một chúng sinh trên cái quả đất này, đang sống ở trên cái thế giới khô này, khô cạn này, đâu có bao giờ xuống nước đâu. Bây giờ anh rùa có diễn tả cách mấy thì chú thỏ này vẫn không biết. A Di Đà Phật. Thì chỗ này là chỗ đệ nhất nghĩa, là chỗ mà kêu là bản tâm thường thanh tịnh thường hằng. Nhưng mà ông Phú Lầu Na ông lại đặt cái là vậy chứ không minh thì được cái gì? A Di Đà Phật. Giống như là chú thỏ mà hỏi chú rùa, vậy chứ thủy cung nó có cái gì? A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ người tu tự tu thì nóng lạnh tự biết là chỗ này. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng dùng cái thí dụ để chi? Để giúp cho những cái hàng hậu học sau này có thể hiểu được. Ngài dạy rằng sở dĩ gọi là minh giác, Bởi vì còn dùng cái thức suy tìm A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ cái gì mà trong Phật pháp quý vị còn dùng cái suy tìm, cái thức để mà suy luận, là quý vị còn bị cái thức nó chi phối, đó gọi là vọng tưởng. Bởi vì còn dùng sức thi tìm mới bị tướng bên ngoài trói buộc. Tướng bên ngoài tức là sở minh A Di Đà Phật. Chẳng hạn như quý vị nghe một cái cô ca sĩ nào đó, khi mà họ cất một cái tiếng hát lên, quý vị nghe rất là êm tai và quý vị ưa thích. Như vậy tự nhiên quý vị khởi sự ưa thích là không có. Vậy tại sao quý vị khởi sự ưa thích? Tất nhiên là quý vị đã bị cái tướng, tất nhiên là cái tướng là cái tiếng ca của cô ca sĩ nó vào ở trong cái nhĩ căn, và từ đó sanh ra cái nhĩ thức. Và nhĩ thức này nó nhận xét rằng cái tiếng đó rất là êm dịu, thành ra nó mới bắt đầu đam mê và nó ưa thích. À, như Đà Phật. Đây là cái chỗ mà Đức Phật gọi là sở minh, có nghĩa là cái sự trói buộc về cái tướng bên ngoài. Và bây giờ cả cái không giác cũng vậy, nó do chuyên nơi sở không mà nó thành lập. Bây giờ một cái người mà họ nói rằng họ đã đi vào được cái hư không tạng tánh, họ vào tánh không. Bây giờ một người hỏi chứ vậy chứ bây giờ cái trạng thái của cái tánh không của ông là như thế nào? Nếu mà cái người đó diễn tả được cái tánh không thì tất nhiên là người này bị cái sở mình, là tại vì vẫn còn bị cái tướng nó trói buộc. Tướng nó trói buộc mới dùng cái thức mà suy tìm A Di Đà Phật. Quý vị phải hiểu rõ cái điều này. Như vậy thì trong cái tánh giác nó hoàn toàn do minh, do đó nó sinh ra vọng tưởng và hư vọng, nên mới khởi nên cái tướng của chúng sinh. Chẳng hạn như quý vị thấy mặt trăng nó không thay đổi, nó không hoàn toàn không thay đổi, nhưng mà cái bản tánh, cái tính mà chiếu soi của nó, tất nhiên là tính giác chiếu soi của nó thay đổi. Quý vị nói thay đổi không? Thay đổi là bởi vì cái tính soi sáng của mặt trăng nó thay đổi theo cái lượng thủy triều của nước. Thì cái bản tánh giác của chúng sinh nó thường hằng, nhưng mà nó thay đổi bởi vì chúng sinh vọng chấp. Chứ nếu quý vị không có vọng chấp, quý vị không khởi tưởng, thì lấy cái gì mà quý vị biết rằng cái tánh không? Và lấy cái gì để quý vị biết rằng ở bên ngoài thế giới như vậy? Tất nhiên là mình đã dùng cái tánh giác khởi tưởng. Mà hễ khánh tánh giác mà nó khởi tưởng rồi thì mình mất đi cái sự diệu minh, cái sự mà vắng lặng thường hằng thanh tịnh ở trong bản tâm của mình. Đoạn kinh này thầy đã trình bày quý vị là nghĩa lý rất là cao siêu. Những cái bậc mà pháp khí tu học phải dày công phu nhiều năm rồi nhập đại định, lần lần mới có thể trực nhận được những điều này. Bởi vì đây là một trong đệ nhất nghĩa các pháp. Bây giờ để thầy lấy một cái thí dụ để dễ dễ để cho quý đại chúng hiểu rõ. Bây giờ nếu có một cái vị thiền sư nào đó, vị này đã chứng ngộ được Niết Bàn. Một hôm có Phật tử đến hỏi rằng: kính bạch thiền sư, xin ngài hãy từ bi cho con biết được cái tướng trạng của Niết Bàn như thế nào. Nếu mà cái vị thiền sư này chỉ mỉm cười và yên lặng thì rất là tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu mà vị thiền sư này dùng cái thức tâm để mà lập luận tướng Niết Bàn cho Phật tử biết, tức là cái vị này đã tạo ra cái sở giác và cái năng giác. Sở vác giác và năng giác tức nó nằm ở trong cái mình, tất nhiên là nằm ở trong cái sự trói buộc. Mặc dầu cái sở giác nó cũng là một cái di tế nhiệm màu, nhưng mà nó vẫn còn tướng trạng bên ngoài. Do đó mà trong cái danh từ Phật pháp gọi nó là vọng tưởng di tế niệm. Một người mặc dầu đã ly được tất cả những cái tướng trần bên ngoài, nhất là những cái tướng thô, nhưng mà vẫn còn cái di tế vọng tưởng di tế niệm, cũng là một chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy trong kinh những đại thừa nói rằng Bồ Tát vẫn còn bị sở tri chướng, tất nhiên là bị cái vọng tưởng di tế niệm này đây. Bởi vì nếu mà không còn cái vọng tưởng di tế niệm thì đâu còn thấy chúng sinh để mà cứu độ, đâu còn thấy chúng sinh để mà ban pháp, để mà hành cái hạnh Bồ Tát A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ha. Bây giờ mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc phần kinh văn kế tiếp, đoạn 286. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ tướng nguyên nhân của thế giới sự vật hư không và chúng sinh. Trong tính không đồng, không khác, nổi dậy thành ra có khác. Khác với cái khác kia thì nhân cái khác đó mà lập ra cái đồng. Phát minh cái đồng, cái khác rồi thì nhân đó mà lập ra cái không đồng, không khác. Rối loạn như vậy, đối đãi với nhau, sinh ra lao lự mãi, phát ra chừng tướng, tự dẫn đục lẫn nhau, do đó đưa đến những trừng lao phiền não nổi lên, thì thành thế giới, lặn xuống thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Cái không đồng, không khác kia thật là pháp hữu di. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy rõ ràng là sự thành lập một cái nguyên nhân của thế giới, sự vật hư không và chúng sinh là bởi vì do cái tâm niệm khởi của chúng sinh. Cái bản tánh của chúng sinh là tự, nghĩa là hằng thanh tịnh, nhưng mà mình bị cái sở minh nó chi phối, do đó mình tác niệm. Từ cái tác niệm này trong cái bản tánh đó, nó không đồng và không khác, nó khởi niệm thành ra nó có sự khác trong đó. Nếu mà một vật quý vị không khởi niệm, quý vị thấy cái vật đó nó không có sự khác biệt. Quý vị thấy rằng mọi vật trong cái thế gian này nó đều bình đẳng, bởi vì đó là sự vật. Nhưng mà khi mà quý vị khởi niệm thì tất nhiên vật nó không còn bình đẳng nữa. Là tại vì quý vị sẽ thấy cái tướng của nó. Có vật tướng tròn, có vật tướng vuông, có vật thì tướng hình chủ nhật. Do đó quý vị thấy rõ ràng là nó có sự khác biệt. Mà khi mà quý vị khởi niệm mà thành đã có sự khác biệt rồi đó, thì nó sẽ phát sinh ra cái đồng và cái khác. Rồi thì nhân cái đồng và cái khác này, nó lập ra cái tướng không đồng và không khác, rối loạn đối đãi với nhau. Đây là do cái tâm niệm của chúng sinh. Nó đã khởi ra rồi thì nó sẽ nằm ở trong một cái cực chu vi rất là lớn, và hầu như là nó luôn luôn nó đối đãi nhau. Và khi mà nó đối đãi với nhau như vậy đó, thì nó tạo thành một cái sự mà lao lự. Chữ lao lự đây có nghĩa là suy nghĩ. Quý vị nghe cho kỹ ha. Khi mà nó đối đãi với nhau như vậy lâu ngày thì nó thành ra lao lự. Lao lự tức là sự suy nghĩ. Mà lao lự này suy nghĩ lâu ngày thì nó mới phát sinh ra cái tướng của trần tướng. A Di Đà Phật. Như vậy là từ ở trong cái bản tánh hồn nhiên, tự nhiên mình bị những cái phân biệt, để rồi mình tạo thành những cái suy tư. Và những cái suy tư này sau cùng là nó phát sinh ra những cái tướng bên ngoài trần cảnh. Rồi khi mà mình suy tư những cái trần tướng này lâu ngày thì nó sinh ra cái phiền não trần lao. Bởi vì khi mà quý vị dòm sự tướng mà quý vị ưa thích thì quý vị cũng sinh ra cái sự ưa mến. Cái sự ưa mến cũng là phiền não trần lao. Rồi quý vị dòm cái trần tướng này, quý vị sinh ra cái sự ghét bỏ. Cái ghét bỏ này cũng là cái phiền não trần lao. A-di-đà Phật. Chứ không phải là phiền não có nghĩa là những gì mà mình thích, nó không phải là phiền não. Quý vị nên nhớ rằng ở trong cái Phật Pháp, phiền não hay là không phiền não, nó vẫn là phiền não trần lao. Cái ưa thích và cái bất ưa thích, nó đều là phiền não trần lao. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó là từ niệm phát sinh. Cũng như quý vị thấy rằng thiện và ác là phiền não trần lao, bởi vì nó là niệm phát sinh. Quý vị nghe cho kỹ ha. Bây giờ nếu mà cái niệm phiền não trần lao mà nó phát khởi lâu ngày thì sao? Nó sinh ra thế giới. Đâu có gì lạ đâu. Nó sinh ra thế giới. Là những người mà họ cùng một cái tư tưởng, họ đồng một cái niệm, thì họ sẽ tập hợp với nhau, họ sống với nhau để nó lập thành một cái thế giới. Quý vị thấy rõ ràng không? Thấy rõ ràng như vậy. Những người mà họ cùng một cái ý chí, họ cùng một ý nghĩ, họ sẽ sống quây quần với nhau. Sự quây quần đó lần lần tập hợp nhiều người, đông người, họ trở thành một cái thế giới. A Di Đà Phật, quý vị nắm vững rồi ha. Và nếu mà cái niệm trần lao này, Đức Phật còn dạy tiếp, nếu cái niệm trần lao này mà nó phát khởi cao lên, có nghĩa là cái niệm suy tư nhiều, thì cái thế giới thành lập. Và bây giờ một cái niệm mà nó tự nhiên nó vắng lặng thì sao? Nó hóa thành cái chỗ hư không. A Di Đà Phật. Và Đức Phật Ngài còn dạy rằng hư không là đồng, thế giới là khác. Quý vị hiểu chữ đồng nghe. Hư không là đồng có nghĩa là cả một cái thế giới vậy đó, nó nhiều thế giới khác biệt với nhau nhưng mà nó đồng một cái hư không, do đó gọi là hư không là đồng mà thế giới là khác. Quý vị thấy rằng mình ở đất Mỹ, mình ở đất Việt Nam, mình ở đất Trung Hoa, mình ở đất Campuchia, mình ở Thái Lan, mình ở Úc Châu, thế giới nó đều có tên khác biệt với nhau nhưng mà nó đồng một hư không. Quý vị thấy rõ ha? Và những cái thứ này Đức Phật đều gọi là cái tướng trạng hữu vi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có sự tướng. Nó có sự tướng thì gọi là cái tướng trạng. Như vậy thì tóm lại trong cái tánh bản giác chúng sinh, bởi vì chúng sinh nương theo cái năng minh và sở minh nên hư vọng mới khởi lên. Do đó tánh giác trở thành bất giác. Cái tánh giác quý vị hôm nay nó bởi vì nó bị cái năng minh và sở minh nó chi phối, do đó nó không còn là tính giác nữa mà nó gọi là bất giác. Nó có niệm rồi, hễ mà một cái tính giác nó khởi niệm tất nhiên là nó bất giác. Nó đã có cái niệm suy tư trong đó là bất giác. Khi mà bất giác đã khởi thì sao? Thì cái niệm nó sẽ bành trướng ra, nó phết trương ra. Thì nó khởi ra gì? Nó khởi ra sơn hà đại địa theo thứ lớp mà thành lập. Như vậy thì cái người tu hành tu cái gì? Thì người tu hành là mình biết rằng cái bản giác thanh tịnh của mình do cái sở minh, do cái sự niệm phân biệt mà nó tạo thành những cái tướng phiền não trần lao. Thì ngày hôm nay mình tìm cách tu là mình phá đi cái năng minh và sở minh. Để chi? Để mình hoàn toàn trở về cái bản giác thanh tịnh của mình. Do đó mà những cái bậc cổ đức ngày xưa khi mà các ngài đã chứng được cái thực tướng rồi, một cái câu mà các ngài nói ra trong kinh Kim Cang cũng đã biên thành cái câu là sao? Cái sinh diệt mà diệt rồi thì tịch diệt mới làm vui. Sinh diệt diệt rồi tịch diệt làm vui. Cái gì gọi là sinh diệt? Quý vị ngồi thiền đi, quý vị tìm cái tướng sinh diệt đi. Một niệm quý vị khởi lên thì gọi là sanh, một niệm quý vị vừa mắc gọi là diệt. Như vậy thì trong một cái thời buổi 24 giờ, biết bao nhiêu là cái niệm sinh diệt ở trong đầu của quý vị nổi lên. Như vậy quý vị muốn trở về bản giác thì sao? Thì cái sinh diệt này phải diệt. Khi mà sinh diệt này diệt rồi, thì cái bản giác thanh tịnh tự hiện tiền. Có nghĩa là sinh diệt diệt rồi, thì tịch diệt là tướng niết bàn mới hiện ra, mới lấy đó làm vui. Đây là cái ý chỉ của các chư cổ đức ngày xưa. Các ngài chỉ rằng sở và năng của minh, khi mà mình đã diệt thì bây giờ cái bản giác nó mới hiện tiền. Quý vị thấy rõ ràng không? Bởi vậy, chính vì vậy mà quý vị thấy rằng trong những pháp môn tu, kể cả bên thiền tông, dùng những cái công án để chi? Để cho những cái người tu họ gom tất cả sáu căn sáu trần của họ thâu vào trong công án đó. Để chi? Lâu ngày cái năng sở nó mất đi. Năng sở mất đi, cái sự phân biệt nó mất đi thì mình mới trở về cái sự thanh tịnh. Cũng như quý vị thấy rằng tại sao Đức Phật dạy ngài bà Hoàng hậu Di Đề Hy rằng chỉ niệm Phật là được giảng sinh. Đây là cũng là một cái phương pháp mà dùng cái ý căn đưa vào một cái câu niệm để chi? Để ý căn lần lần nó rời khỏi cái sở mình, rời khỏi cái sự phân biệt, để nó trở về cái bản giác của nó. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa ra một cái công thức rất là rõ ràng. Thành ra cái người tu mà không đọc cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm coi như là còn thiếu sót. Thiếu sót rất nhiều. Bởi kinh này tất cả các chư thiên thần hộ pháp đều phò trì. Thiên ma ngoại đạo nghe tới chỉ kinh Thủ Lăng Nghiêm là rỡn tóc gáy, sợ hãi vô cùng. Bởi tại sao? Bởi vì nó không có dùng cái thần lực của nó mà điều khiển những người mà tu về hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị tu những hạnh khác, thiên ma ngoại đạo nó phá kinh. Nó phá kinh khủng lắm. Nhưng mà tu Thủ Lăng Nghiêm là nó không phá được. Là tại sao vậy? Là tại vì kinh Thủ Lăng Nghiêm từ trong cái sự vô niệm mà nó vào trong đại định. Tất cả những phương pháp khác đều dùng cái hình tướng để mà vào đại định. Nhưng mà kinh Thủ Lăng Nghiêm là từ trong hình tướng, không hình tướng mà vào trong đại định. Do đó không hình tướng thì thiên ma ngoại đạo nó không vào được. Đây là cái chỗ mà rất là căn bản của Thủ Lăng Nghiêm. Mà hãy hiểu được cái căn bản này rồi, quý vị tùy nghi đi khắp mười phương thế giới, cầm gậy thiền dạy tất cả, dạy dỗ tất cả chúng sinh.